đã ngả sang vàng. Mái tóc điểm bạc kế bên mái tóc còn xanh. Bàn tay nhăn nheo lấm chấm đổi mồi, nắm chặt bàn tay lông tơ mũm mĩm. Ông nội em hắt hắt là bộ đội về hưu. Khi còn đi làm, ông là lãnh đạo. Tôi nghe nớ kể là ông rất oai, nói gì cấp dưới phải nghe răm sắp. Nớ cũng không ít lần bị cán chổi hỏi thăm. Ấy vậy mà từ khi có em hắt hắt, ông chưa mắng em câu nào. Giận quá thì ông dỗi không chơi với em một lúc rồi lại nâng như nâng trứng. Lương hưu ông hiếm khi mua gì cho mình, nhưng em hát hát thì chẳng thiếu thứ đồ chơi nào. Chỉ cần thấy em thích là ông sẽ sắm. Cả nhà nói ông đừng chiều em quá, nhưng ông xua tay bảo mua quà cho cháu là sở thích của ông. Ông chỉ mua thứ vừa túi tiền thôi. Mới ngày nào khi em hát hát còn bé tí, ông vừa nghỉ hưu tóc vẫn xanh, dáng người vẫn thẳng. Giờ thì tóc ông đã điểm bạc và vóc dáng đã nhìn rõ tuổi già. Ông nhận nhiệm vụ đón em ở lớp, ngày nào cũng vậy. Cứ chiều chiều là ông lình kình xách xe đeo mũ bảo hiểm, kính, áo chống nắng, khẩu trang, áo xét khi ngồi tới đón em về. Nghĩ cũng lạ, cả tuổi trẻ ông xa nhà. Hai đứa con ông còn chưa khéo tay bế, vậy mà ông chăm cháu nội từng ly từng tí. Váy áo của HH phần lớn đều do ông sắm. Ông mặc chiếc áo Z chắc đến 20 năm chưa mua cái mới. Vậy mà mùa đông nào HH cũng có ít nhất 3 chiếc áo bông. Dù mẹ em đã ra sức ngăn cản, ra sức can ngăn, ông đừng mua nữa nhé. Ông chuẩn bị cho Tết, chuẩn bị cho Tết, ông luôn chọn mua đồ mặc năm mới cho cháu nội trước cả mấy tháng trời. Bố tôi là ông ngoại của tận 7 đứa cháu lớn bé. Ông cũng là bộ đội về hưu, tóc bạc trắng đầu và mang bao nhiêu thứ bệnh tuổi già. Ngày xưa sau khi mẹ lần lượt sinh ba chị em, bố trên biên công tác xa nhà, chỉ thi thoảng ghé về bế hộ vài hôm. Vậy mà từ khi về hưu, ông đại tá tóc bạc ngày ngày với lượt đón cháu bằng chiếc xe máy cũ. Xưa bố tôi chiều mấy chị em mà cũng hết sức nghiêm, lơ mơ là có thể ăn luôn ngay lập tức. Tới giờ chị em tôi vẫn sợ ông một phép. Vậy mà với cháu ông khác hẳn. Mẹ tôi chỉ chót vụt cháu bằng cái roi bé tí mà ông bị, mà bị ông giận tới mấy tháng trời. Rồi tôi nghĩ tới ông nội em tê. Ông một mình lủi thủi vì bà vừa mất do ốm bệnh. Bao nhiêu tình yêu thương ông dành cho mấy đứa cháu, đặc biệt là Tê, về em bé nhất. Hồi Tê còn nhỏ xíu, tôi hay qua chơi, thấy ông kiểu em trên cổ ngất ngường đi quanh nhà. Nhìn ông ấm em, ôm em mà tôi thấy như cả cuộc sống của ông là vì em. Tôi bỗng thật nhớ ông nội tôi. Ông đã xa tôi lâu lắm rồi. Phải gần 20 năm, nhưng tuổi thơ êm đềm của tôi bên ông lúc nào cũng hiện lên rất rõ. Tôi là đứa ông yêu nhất trong số 10 đứa cháu nội ngoại. Cả những năm tháng ấu thơ, tôi lẽo đẽo theo chân ông như con cún nhỏ. Ông tôi làm nông nhưng ham đọc sách, nghe đài, ăn nói rất chừng mực và đôn hậu. Khi tôi hư, bố giận, đánh tôi một trận khá đau.
ông xót cháu, viết một bức thư dài. Dạy bố mà tới giờ tôi vẫn còn nâng niu dữ. Tôi thấy mình thừa hưởng rất nhiều ghen của ông. Từ tình yêu với những vật nuôi trong nhà, cho tới yêu cỏ cây hoa lá. Giờ không cần nhắm mắt lại, tôi vẫn tưởng tượng rõ hình ảnh ông tôi trên mảnh sân đầy nắng. Tôi nhớ dáng lưng còng thì mặt chăm chút khó mộng đơn và gốc nhài cạnh bể. Tôi nhớ cả mùi hoa nhài thoảng thơm mà ông hay hái và úp trong cốc nhỏ uống chè. Và không bao giờ tôi quên hình ảnh ông ngồi ngoài hiên lặng lẽ uống trà giữa đêm quê để đợi hoa quỳnh nở. Tôi vốn rất thích những em bé được bố bế vác trên vai, gương mặt bé xinh, mắt đen tròn thơ ngây và hai má phúng phính dựa trên vai bố. Sao mà vững chãi, che chở và yêu thương tới vậy? Giờ đây tôi còn thấy xúc động hơn khi gặp những người ông yêu thương chiều mến chăm sóc cháu. Có chút bất công khi phần lớn các chuyện cổ tích mà các em bé được thì thầm kể nghe mỗi tối đều viết về những người bà. Từ cổ tích Việt Nam cho tới thế giới, hiếm khi thấy hình ảnh người ông xuất hiện. Có lẽ vì ông cứng cỏi, ông về hưu rồi vẫn lo việc lớn nên bà gắn bó và chăm sóc cháu nhiều hơn. Với tôi, hình ảnh những người ông bên cháu thật đẹp và gây nhiều xúc động. Mái tóc điểm bạc kề bên mái tóc còn xanh. Bàn tay nhăn nheo, lấm chấm đùi bùi nắm chặt bàn tay lục tơ mũ mĩm. Cả một đời cứng cỏi, vững chãi, giờ đây thế giới của ông lấp đầy những ngây thơ liều lo của cháu. Cũng là lúc lá xanh đã ngả sang vàng.